kẻ nít, chẳng chút hải kinh tâm không thối chuyển. Hôm nay thành đạo làm bậc pháp vương, kính mong phụ vương ác ý hãy dừng.
Sau khi Ma Vương Ba Tuần nghe bài kể từ ba con gái của mình xong, Thiên Ma chọn những binh sĩ anh dũng và nói với họ rằng:
Ta và các ngươi sẽ cùng đi đến chỗ có mặt. Chúng ta giả vờ cho hàng mặt, rồi sau đó dùng phương tiện thiếu yếu để làm cho mặt tin nữa. Nếu được mặt kinh nghiệm, chúng ta tha hồ và làm việc của ma đỡ cản trở cho mình.
Nói xong, Ma Vương liền dẫn quyến thuộc đồng đến chỗ của Phật, rồi đi nhiễu Đức Phật bảy vòng và bạch Phật rằng:
Bà Thế Tôn, ngài trước pháp không mệt mỏi chứ? Còn ngài thống lãnh chúng ma quyến thuộc đã đến ngay trên trường thọ, và chúng con muốn làm đệ tử của Phật, quý mong Thế Tôn hãy cho chúng con được mãn nguyện.
Lúc ấy Thế Tôn quở trách Ma Vương rằng:
Ông đã ở tại ma cung của mình sanh tâm phẫn nộ, mưu kế của ông là giả vờ quy thuận rồi thừa cơ làm ma sự. Ở trong pháp của ta không dung chứa việc dối trá của ông.
Khi ấy Ma Vương Ba Tuần cảm thấy hổ thẹn, rồi từ bỏ cái dáng điệu gian xảo mà bạch với Đức Phật rằng:
Và Thế Tôn, mưu kế nhân sự của con không thể che giấu được ngài. Cầu mong Thế Tôn đại từ bi, xin hãy tha thứ lỗi lầm của con. Bây giờ con đã nghe được tên trường thọ diệt tội hội chư đoàn tử Đà La Ni. Con nghe xin pháp tự nhận rằng, vào đời nhà pháp, nếu có ai thọ trì đập tụng và biến chết trên này, thì ở đời đó con sẽ ủng hộ họ và không đỡ ác quỷ có cơ hội gây hại. Giả như ở địa ngục, nếu có tội nhân nào thử nhớ đến trên này chỉ trong một số thôi, thì con chỉ dùng đại thần lực để lấy nước của biển lớn mà tối tàu người tội, và con cũng khiến cho đại địa ngục biến thành như ao hoa sen.
Lúc bấy giờ lại có chúng phi đằng La Sát với thực đồng tử La Sát làm thủ lãnh của họ, cùng với các hàng quyến thuộc đồng loại từ trên không bay xuống. Họ đi nhiễu Đức Phật ngàn vòng, rồi bạch Phật rằng:
Bà Thế Tôn, chúng con đã thọ sanh thành thần La Sát từ vô lượng kiếp đến nay, quyến thuộc của chúng con thì nhiều như cát sông Hằng. Chúng con ai nấy đều phải bị đói khát dày vò. Ở khắp mọi nơi, chúng con chỉ ăn thai nhi và uống máu ăn thịt của các em bé sơ sinh. Quý thuộc của chúng con luôn rình rập tất cả chúng sanh. Đợi đến lúc vợ chồng giao hợp, chúng con ăn tinh dịch của họ và khiến họ không thể có con. Hoặc chúng con cũng theo vào trong thai nhi để gây hại và uống máu. Hoặc trong vòng 7 ngày từ lúc em bé mới sanh, chúng con tìm cơ hội để đoạt mất tính mạng của nó. Cho dù là đứa bé đã đến 10 tuổi, quý thuộc của chúng con cũng có thể biến lại muốn loại trùng ác độc để vào trong bụng của em bé, rồi ăn nốt ngũ tạng và tinh huyết của nó. Khi đó sẽ có thể khiến cho em bé bị ói sữa và mắc bệnh lị, hoặc làm chúng mắc bệnh đường ruột, bệnh sốt rét, mắc sưng húp và bụng bán nước, rồi dần dần chúng con sẽ đoạt mất mạng sống của nó. Này, chúng con đã nghe Phật giảng kinh trường thọ cho tội hộ chư đồng tử Đà La Ni. Chúng con sẽ phụng trì lời giáo pháp của Thế Tôn. Dẫu cho quyến thuộc của chúng con bị đói khát bức bách, thì chúng con cũng không bao giờ dám ăn thai nhi và uống máu ăn thịt của các em bé sơ sinh.
Đức Phật bảo các La Sát:
Các ông hãy nên thọ trì cấm giới của ta, như thế sẽ khiến các ông sau khi xả thân La Sát này, thời sẽ sanh lên trời hưởng vui sướng.
Đức Phật bảo đại chúng:
Nếu có em bé nào mắc bệnh ngặt nghèo, thì mẹ hiền của chúng nên lấy một ít sữa của mình rồi gửi lên không trung để bố thí cho các La Sát. Lại với tâm thanh tịnh, người mẹ hãy thọ trì, biên chép và đọc tụng kinh trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử Đà La Ni này, thì bệnh của em bé sẽ liền tiêu trừ.
Khi ấy, chúng La Sát vui mừng vô cùng và bạch với Đức Phật rằng:
Bạch Thế Tôn, Nếu chúng con có thể sanh lên cõi trời thì quyến thuộc của chúng con sẽ không bao giờ xâm đoạt sữa của em bé. Cho dù là phải nuốt viên sách thì chúng con cũng không bao giờ uống máu con nít. Sau khi Phật diệt độ, nếu ai có thể đọc tụng và thọ trì kinh này, thì dù ở bất cứ nơi đâu, giả như có kẻ ác muốn não loạn vị pháp sư này, và có ác quỷ muốn não hại các em bé, thì chúng con sẽ cầm về kim cao của Phật mà hộ vợ họ và không để cho ác quỷ thừa cơ hãm hại.
Lúc bấy giờ, tất cả chư thiên đại vương cùng quyến thuộc, tất cả Long Vương, tất cả Dạ Xoa Vương, Atula Vương, Ca Lâu La Vương, Hẳn Na La Vương, Ma Hậu La Già Vương, Bệ Lệ Đa Vương, Kỳ Xá Già Vương, Phú Đơn Na Vương, và cho đến Ca Ca Phú Đơn Na Vương. Hết thảy chư vương cùng hàng quyến thuộc đều lễ bái Đức Phật, rồi họ đồng chắp tay và tác bạch lời như vậy:
Bạch Thế Tôn, kể từ bây giờ, ở bất cứ nơi đâu mà có tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tắc hoặc U Bà Di nào thọ trì hay biên chép kinh trường thọ này, thì quyến thuộc của chúng con sẽ luôn hộ vệ người ấy. Chư vương chúng con đây sẽ đuổi trừ tất cả ác quỷ. Giả như có chúng sanh nào bị ác quỷ não hại và khiến họ gặp hoạn nạn khổ bức, nếu họ có thể thanh tịnh thân tâm mà biên chép kinh này, thì chư vương chúng con đây sẽ chế phục ác quỷ, khiến người ấy không bị chết oan và cũng không bị loài ác quỷ gây hại.
Lúc bấy giờ, Lao Cố Địa Thiên từ chỗ ngồi đứng dậy và đáp bạch lời như vậy:
Bạch Thế Tôn, nếu có đệ tử nào của Phật thọ trì kinh trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử Đà La Ni này, thì địa hình chúng con sẽ làm cho đất đai của người đó luôn được tỳ nhiêu màu mỡ. Khi ăn thực vật trồng trên đó sẽ khiến họ tăng thêm thọ mạng. Chúng con sẽ dùng vô số vàng bạc cùng đủ mọi thứ tài vật và muôn loại gốc rễ mà cung cấp đầy đủ cho người có tính tâm này. Như thế họ sẽ không bị thiếu hụt, cuộc sống an ổn, không có lo âu, tâm thường hoan hỷ, được phước điền tốt lành và sẽ không có ác quỷ đoạt mất mạng sống của họ. Nếu có em bé nào mới chào đời trong vòng 7 ngày thì địa hình chúng con sẽ bảo hộ và không để chúng bị chết yểu.
Lúc bấy giờ trong đại chúng, vị Kim Cang lực sĩ cũng bạch với Đức Phật rằng:
Bạch Thế Tôn, sau khi Đức Như Lai đã giáng kinh trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử Đà La Ni này rồi, thì các vị đại đàn Việt cùng hàng quyến thuộc đều nên phát tâm hộ trì, đọc tụng và biên chép kinh này. Họ cũng nên cúng dường đầy đủ và chớ đỡ thiếu hụt. Con đã từng nghe Đại Đức Thế Tôn tuyên thuyết các trường đại thần lực chương cứu. Ngài báo rằng, nếu có chúng sinh nào nghe qua thần chú này một lần, thì ở trong 100.000 đời họ sẽ không bao giờ bị đoán mạng. Họ sẽ hướng phước vô lượng và không mắc bệnh khổ. Tuy họ có 4 loại ma đang cư ngụ trong thân thể, nhưng chúng sẽ không thể ngang ngược lộng hành. Thần chú này giúp họ tăng trưởng thọ mạng, họ có thể sống đến trọn 120 tuổi, hoặc không già không chết và cho đến kết quả bị bất tối. Nếu có đệ tử nào của Phật mắc bệnh hoạn trầm trọng mà nghe được thần chú này, thì sẽ liền thoát khỏi bị chúng ác quỷ đoạt mất tánh mạng.
Khi ấy, vị Kim Cang lực sĩ liền tuyên thuyết thần chú rằng:
Đa địa dạ tha, chuyên đạt trị, chuyên đạt ra tỳ đề, chuyên đạt ra ma hồng, chuyên đạt ra bạc đế, chuyên đạt ra bắc lê, chuyên đạt ra xá di, chuyên đạt ra đế lê, chuyên đạt phở mế, chuyên độc long, chuyên đạt ra bà ra tử, chuyên đạt ra vật đạt lê, chuyên đạt ra bà địa di, chuyên đạt ra bà mế, chuyên đạt ra cư kỳ, chuyên đạt ra lô ký, tẩu bà ha. Tha diya tha, chanh ri, chanh ra quy đê, chanh ra ma hùm, chanh ra qua tê, chanh ra vu rê, chanh ra tê yê, chanh ra tì rê, chanh ra quy mê, chanh ra đu ru, chanh ra bra bê, chanh ra út tê rê, chanh ra va tì yê, chanh ra ba mê, chanh ra khe gê, chanh ra lô kê, chua ha.
Đức Phật bảo:
lần thi, này Kim Cang lực sĩ, ông nay có thể tuyên thuyết hộ chư đồng tử các tường thần chiếu này, thì ông sẽ sớm làm bậc đại đạo sư của tất cả chúng sanh. Lễ Văn Trù, ông nên biết rằng, chư Phật tổ quá khứ được tuyên thuyết thần chiếu như vậy, nó có năng lực bảo hộ người tu hành, khéo có thể tăng trưởng thọ mạng cho hàng trời người. có thể diệt trừ hết thảy tội trốn ác kiến, và có thể hộ vệ tất cả người trì kinh để họ tăng thêm thọ mạng.
Lúc bấy giờ, Thế Tôn bảo Tăng Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử:
sau khi ta diệt độ, trong đời ác năm trượt, nếu có tỳ kheo nào phá cấm giới của ta, gần gũi tỳ kheo ni cùng với các đàn bà con gái, hoặc cùng với sa di, sa di ni uống rượu ăn thịt, nhân dâm hãy hừng, chỉ như kẻ này sẽ hủy diệt pháp của ta và làm cho thằng cư sĩ khinh rẻ. Chúng kinh doanh như người thế tục và làm những việc bất thịnh, chúng không có lòng hổ thẹn và tâm như cái đầu gỗ. Phải biết hạng người này là những kẻ tạo năm tội ngũ nghịch, không phải đệ tử của ta, là quyến thuộc của ma, và chúng được gọi là luật sư ngoại đạo. Ở đời hiện tại, các tỳ kheo đó sẽ mắc quả báo đoạn mạng. Các tỳ kheo ni nào như thế thì cũng sẽ mắc quả báo như vậy. Nhưng nếu họ có thể sám hối và không bao giờ tái phạm, cùng thọ trì kinh này, thì sẽ liền đắc trường thọ. Lại nữa, Văn Thù, sau khi ta diệt độ, trong đời ác năm trượt, nếu có Bồ Tát nào phỉ báng người khác, rồi tự khen việc thiện của mình, hay không muốn chia sẻ và truyền dạy phương đẳng kinh điển cho người khác, Bồ Tát như thế chính là bạn lữ của ma, không phải là Bồ Tát chân thật. Nhưng nếu họ có thể chí tâm thọ trì kinh này cùng biên chép đọc tụng, thì sẽ liền được thân kim cang bất hoại và thường hằng của chư Phật. Lại nữa, Văn Thù, sau khi ta diệt độ, trong đời ác năm trượt, nếu có quốc vương nào giết hại cha mẹ, tru trảm lục thân, không y theo vương pháp và khởi binh xâm chiếm nước khác, khi trung thần can gián thì liền bị giết, dâm dục hỷ hừng, đi ngược lại chính sách an dân của tiên đế, lại còn phá hủy tháp tự và thiêu đốt kinh tượng. Do bởi quốc vương vô đạo như thế, nên trong nước ấy sẽ có hạn hán thất thường, dần chống đối khá và mắc bệnh dịch nên phải tử vong. Ở đời hiện tại, quốc vương như thế sẽ bị đoản mạng, khi chết sẽ đọa vào đại địa ngục vô gián. Nhưng nếu họ có thể biên chép, lưu thông và cúng dường kinh này, cùng chí thành sám hối và làm theo chính sách an dân của tiên đế, thì sẽ liền đắc trường thọ. Lại nữa, Văn Thù, sau khi ta diệt độ, trong đời ác năm trượt, nếu có đại thần cùng những quan thần nào thọ bổng lộc của vua mà không làm tròn chức vụ của mình, họ không có lòng hổ thẹn, nịnh hót bất trung, chuyên làm điều dối trá, họ là những tặc thần nguy hại, khiến cho đất nước bất an. Giả như có người đến trình thư thì họ không làm đúng theo quốc pháp, hà hiếp bá tánh, phóng túng tham lam, sát hại kẻ vô tội và cướp đoạt tài bảo của dân chúng. Họ còn khinh mạng kinh điển và làm chướng ngại sự truyền bá của Phật Pháp Đại Thừa. Ở đời hiện tại, những hạng người như thế sẽ bị đoản mạng, khi chết sẽ đọa vào địa ngục vô gián và sẽ không có kỳ hạn để ra khỏi. Nhưng nếu họ có thể sám hối, biên chép độc tụng và thọ trì kinh này, thì sẽ liền đắc trường thọ và luôn mãi có bổng lộc. Lại nữa, Văn Thù, sau khi ta diệt độ, trong đời ác năm trượt sẽ có những ưu bà tắc, ưu bà di, tin theo tà kiến điên đảo, không tin chính pháp trong kinh điển Đại Thừa. Các chúng sanh như thế, cho dù được sở hữu vô lượng trăm ngàn vàng bạc đi nữa, thì vẫn ôm lòng bổn sản. Họ chỉ tham cầu tiền tài danh lợi, không thể bố thí, hoặc tương cứu những ai nghèo khổ túng thiếu, là không thể biên chép, thọ trì và đọc tụng 12 bộ kinh. Họ sẽ không bao giờ thoát ra khỏi khổ ách vô thường của chúng ác đạo. Những người như vậy, cảnh nhà sa sút, chim đậu ở dưới bếp lò, rắn bò vào phòng, chó thình lình trèo lên nóc nhà, chuột kêu hàng trăm tiếng lạ khác nhau. Các loài cầm thú hoang dã tranh nhau vào nhà, hoặc hàng trăm loài yêu tinh quỷ quái xuất hiện nơi cư trú. Bởi thấy những điều quái dị như thế, nên trong lòng sanh phiền não. Do phiền não tích tập nên họ bị đoản mạng. Nhưng nếu họ có thể biên chép, thọ trì, lưu thông và đọc tụng kinh này, thì sẽ liền có thể tồi phá các điều quái dị như thế, và sẽ đắc trường thọ. Lại nữa, Văn Thù, sau khi ta diệt độ, trong đời ác năm trượt, sẽ có các bậc làm cha mẹ, tuy con cái đã lớn khôn nhưng vẫn luôn thương nhớ và lo lắng, thế nên họ sinh ra tâm bệnh. Tại sao thế? Ví dụ như khi con trai trưởng thành và bị bắt đi quân dịch, bởi là pháp luật của đất nước nên họ không thể làm gì hơn. Vì thế mà cha mẹ lo âu, đây gọi là tâm bệnh. Hoặc khi con gái khôn lớn và xuất giá theo chồng, ở bên phía chồng, chúng bị người khinh khi bởi chồng không hòa thuận, vì thế mà cha mẹ lo âu, đây gọi là tâm bệnh. Do bởi tâm bệnh nên sinh ra ưu sầu khổ não. Do bởi bệnh tích tập từ ưu sầu khổ não nên hiện đời phải đoạn mạng. Nhưng nếu họ có thể biên chép và thọ trì kinh này thì sẽ rất trường thọ. Do bởi oai lực của kinh nên con cái của họ bình an, sống hòa thuận và tâm bệnh của bản thân cũng được tiêu trừ. Lại nữa, văn thường, sau khi ta diệt độ, trong đề ác năm trượt sẽ có những chúng sanh không có một chút lòng từ bi, chúng giết hại sinh mạng và ăn thịt của mọi loài chúng sanh, bao gồm 10 loại thịt, thịt người, thịt voi, thịt ngựa, thịt chó, thịt rắn, thịt sư tử, thịt cọp, thịt veo, thịt gấu và thịt linh cẩu. Này văn thù, ông nên biết rằng, việc đó thì cũng như là việc giết cha mẹ và ăn thịt lục thân, hoặc do bởi sát sanh mà lại còn phá thai, nhưng vì tạo nghiệp như thế nên hiện đời bị đoạn mạng. Giả sử khi vợ chồng giao hợp, sinh dịch sẽ bị ác la sát ăn nuốt, nên khiến họ không thể có con. Nhưng nếu họ có thể biên chép và thọ trì kinh này, thì sẽ liền thoát khỏi khổ báo đó. Lại nữa, văn thù, sau khi ta diệt độ, trong đời ác năm trượt sẽ có những chúng sanh không biết việc đời trước. Khi tạo được thân người thì chúng chỉ biết hưởng thụ, thế nhưng chúng còn phỉ báng hoặc kể thế ỷ quyền và hăm dọa tính mạng người khác. Chúng dấy khởi muôn loại ác tâm, cổng cao ngã mạng và không tin kinh điển đại thừa. Ở đời hiện tại, những hạng người như thế sẽ bị đoạn mạng. Nhưng nếu họ có thể thành tâm sám hối, sửa đổi tâm tánh, cùng biên chép độc tụng và thọ trì kinh này, thì do bởi năng lực từ thiện căn ấy mà họ đắc trường thọ. Giả như dẫu họ mắc bệnh hoạn đi nữa, thì cũng không bao giờ bị chết một cách oan uổng. Lại nữa, văn thù, sau khi ta diệt độ, trong đời ác năm trượt sẽ có những chúng sanh thi hành sắc lệnh vua hoặc lời dạy bảo của cha mẹ mà đến nơi tha phương. Họ băng qua những con đường hiểm trở để buôn bán và đi tìm các trân bảo. Do vì tiền tài danh lợi, họ cống cao ngạo mạn, chơi bời cờ bạc, gần gũi dâm nữ và kết giao với ác trí thức, bởi không tuân theo sắc lệnh vua cùng lời căn dặn của cha mẹ. Họ rượu chè đàn điếm nên khiến thân tàn mạng mất. Hoặc giả sử có được tài bảo đi nữa, nhưng do rượu lòng tâm trí hôn mê nên họ không biết con đường nào dẫn đến chỗ an toàn. Cuối cùng là phải lạc vào hiểm lộ nên bị bọn ác tặc cướp đoạt tài bảo, thế nên tính mạng cũng mất đi. Nhưng nếu họ có thể biên chép kinh này và phát lời thệ nguyện quảng đại, thì dù ở bất cứ nơi đâu, ác tặc sẽ thoái lui và chúng sanh tâm hoan hỷ. Các loài ác thú sẽ không thể nhiễu hại, thân tâm an ổn và có được nhiều tài bảo, do bởi oai lực của kinh mà họ đắc trường thọ. Lại nữa, văn thù, sau khi ta diệt độ, trong đời ác năm trượt sẽ có những chúng sanh do vì gây tạo ác nghiệp nên khi chết phải đọa vào địa ngục. Khi từ địa ngục ra khỏi, họ sẽ sinh làm súc sanh. Dễ như dẫu họ có được thân người đi nữa thì sáu căn cũng không hoàn chỉnh. Khi sinh ra thì bị mù điếc, câm ngọng hoặc gù lưng. Nếu sinh làm thân người nữ thì họ sẽ không hề biết đến văn tự trong kinh điển. Dễ như sinh làm thân người nam, nhưng do bị ác nghiệp, họ ngu si ám độ và không thể chữ đọc kinh trường thọ này. Thế nên tâm họ sẽ khởi sanh sầu não. Do bởi có sầu não nên gọi là tâm bệnh. Do bởi có tâm bệnh nên hiện đời bị đoạn mạng. Nhưng nếu họ có thể thỉnh cầu bậc thiện tri thức biên chép kinh này, rồi đích thân truyền trao cho người khác, từ đầu đến cuối, họ một lòng tôn kính và đổi mang kinh này trên đảnh đầu. Do bởi chí thành nên sẽ được vô lượng công đức, họ sẽ không bao giờ còn thọ lại các ác nghiệp như trên. Ở hiện đời, người ấy sẽ đắc trường thọ. Lại nữa, văn thù, sau khi ta diệt độ, trong đời ác năm trượt, nếu có chúng sanh nào sau khi mạng chung lại được hàng quyến thuộc việc người chết ấy mà tu tạo các phước lành từ 7 ngày cho đến 49 ngày, thì trong 7 phần công đức, người chết chỉ được một phần. Nhưng nếu có thể trong 49 ngày ở lúc sanh thời, họ ngưng tất cả chuyện nhà để biên chép kinh này, rồi cúng dường hương hoa, lãnh lễ Phật và thỉnh chư tăng đến để thiết kế cúng dường 7 lần, thì công đức có được sẽ nhiều như các sông Hằng. Ở đời hiện tại, người ấy sẽ đắc trường thọ và vĩnh viễn lìa xa khổ ách của 3 chốn ác đạo. Còn nếu người ấy đã chết, người thân cốt dù có thể mang tài sản của họ mà tu tạo phước đức, thời người chết sẽ hưởng trọn 7 phần công đức. Lại nữa Văn Thù, sau khi ta diệt độ, trong đời ác năm trượt sẽ có những chúng sanh bất hiếu và gây tạo 5 tội ngỗ nghịch. Đối với cha mẹ, chúng chẳng nhớ ơn nghĩa sinh thành, còn đối với anh chị em, chúng vong ơn phụ nghĩa. Lúc bây giờ, khi hành đạo thiên vương đi tuần ở 4 châu thiên hạ, ngài trỗi muôn loại âm nhạc và dẫn hàng quyến thuộc đến Diêm Phù Đề vào 3 tháng chay, tháng giêng, tháng năm và tháng chín của mỗi năm để làm lợi ích chúng sanh. Nếu cái chúng sanh nào đang bị các chứng bệnh hành hạ, thời hành đạo thiên vương sẽ giúp đuổi trừ ác quỷ và khiến họ được lành bệnh. Nhưng nếu có chúng sanh nào bất hiếu, ganh tị và tạo nghiệp ác, thì lúc bấy giờ hành bệnh quỷ vương liền thổi khí độc để họ mắc mọi thứ bệnh ô dịch nguy kịch. Họ bị nóng, bị lạnh, hay bị sốt rét làm đuối sức, tà ma quỷ độc thừa cơ đột nhập, hoặc mắc phải bệnh hủi ngặt nghèo. Nhưng nếu có thể vào ngày mùng 1 của tháng giêng âm lịch mà đốt hương rải hoa cùng thanh tịnh thân tâm để biên chép kinh này, hoặc từ ngày đó cho đến 7 ngày, họ đánh lễ Phật, tỉnh chư tăng đến cúng dường, ra giới thanh tịnh và đọc tụng kinh này, thì do bởi thiện căn ấy mà trọn đời họ sẽ không bao giờ mắc phải bệnh tật và ôn dịch. Do bởi không mắc phải bệnh tật và ôn dịch, nên họ sẽ đắc trường thọ. Lại nữa, Văn Thù, sau khi ta diệt độ, trong đời ác năm trượt sẽ có những chúng sanh phước bạc. Khi kiếp sắp tận, lúc đó sẽ có 7 mặt trời đồng chiếu sáng. Cho dù không có 7 mặt trời đi nữa, nhưng nếu có quốc vương vô đạo, nên sẽ khiến trời hạn hán. Tất cả mọi cỏ cây, rừng rậm, hết thảy 100 loại lúa, cây mía, bông hoa và rau quả ở trên đất sẽ khô héo và chết đi. Thế lại, nếu có quốc vương nào vì hết thảy chúng sanh mà có thể thọ trì đọc tụng kinh điển này, thì Nang Đà Long Vương với Bạc Nang Đà Long Vương và các vị Long Vương khác sẽ thương xót chúng sanh. Rồi các vị vua rồng sẽ lấy nước từ biển lớn và giáng xuống những cơn mưa để thấm nhuần tất cả rừng rậm, 100 loại lúa, dược thảo và cây cối. Thì ấy chúng sanh mừng vui, do bởi oai lực từ kinh này nên mọi người sẽ đắc trường thọ. Lại nữa Văn Thù, sau khi ta diệt độ, trong đời ác năm trượt sẽ có những chúng sanh buôn bán gian lận và kiếm tiền một cách bất nghĩa. Do bởi tạo nghiệp tội đó nên khi chết, họ sẽ đọa vào địa ngục. Khi từ địa ngục ra khỏi, họ sẽ sinh làm súc sanh như là trâu, lừa, voi, ngựa, heo, chó, dê, muỗi, nhặng, rận, kiến, cùng mọi loài cầm thú. Nếu có vị Bồ Tát Maha Tát nào với lòng từ bi mà chuyển độc kinh này ở trước những súc sanh ấy để khiến chúng nghe được một lần qua tai, thì do bởi oai lực của kinh này nên tùy theo mỗi loài mà thấy đều giải thoát. Khi các loài súc sanh ấy xả bỏ thân đó rồi, chúng sẽ được sanh lên trời để hưởng vui sướng. Nếu có Bồ Tát nào mà chẳng có lòng từ bi và không thể rộng thuyết giảng kinh điển này, thì họ không phải là đệ tử của Phật mà là bạn lữ của ma. Lại nữa, Văn Thù, sau khi ta diệt độ, trong đời ác năm trượt sẽ có những chúng sanh ngã mạn, không tin kinh điển và hủy bán pháp của ta, hoặc giả cái nơi giảng pháp, chúng không có lòng muốn nghe hay muốn học. Do bởi tạo những nghiệp tội đó nên hiện đời bị đoản mạng, và sau khi chết phải sao vào các địa ngục. Nhưng nếu có nơi nào thuyết giảng kinh trường thọ này, và tất cả chúng sanh có thể đến nghe, hoặc có thể khuyên người khác đến nghe, hay san sẻ chỗ ngồi của mình cho người mới tới, thì người như vậy chính là hộ pháp của Phật. Họ sẽ đắc trường thọ và không rơi vào ác đạo. Nếu ai muốn chuyển đọc kinh pháp này, họ có thể lập đàn thanh tịnh, lớn nhỏ tùy theo kích cỡ của căn phòng. Lại nữa Văn Thù, sau khi ta diệt độ, trong địa ác năm trượt sẽ có những người nữ đang mang thai mà giết hại thú vật để lấy ăn thịt, hoặc ăn các loại trứng chim và không có một chút lòng từ mẫn. Ở đời hiện tại, họ sẽ mắc phải quả báo đoản mạng và quả báo sanh khó. do bởi sinh khó nên họ có thể bị chết. Phật dẫu có sinh được đứa con này ra đi nữa, nhưng nó là oan gia trái chủ chứ không phải đứa con hiền đức. Nhưng nếu họ có thể phát thệ nguyện rộng lớn và biên chép kinh này, thì sẽ liền sanh dễ dàng, không có các tai chướng, mẹ con đều an vui. Như muốn con trai hay con gái thì sẽ tùy theo ước nguyện mà đều được sinh cả.
Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát:
Ta đi giảng kinh trường thọ diệt tội này đi, và tập nhị nhân duyên để thấy Phật tánh, thì chư Phật tổ quá khứ cũng đã đồng thuyết giảng. Nếu có chúng sanh nào thọ trì đọc tụng kinh này, thì họ sẽ đạt được rất nhiều phước lợi và có thể sống trọn đến 120 tuổi. Khi lâm chung, họ sẽ không bị đau bay cắt xẻo thân thể và cũng chẳng phải chịu hết thảy mọi khổ ách khác. Do bởi nghe kinh Phật tánh nên họ sẽ đắc thân kim cang bất hoại và thường hằng của chư Phật. Thân ấy là trạm nhiên thanh tịnh, niệm niệm kiên cố, ở bất kỳ nơi đâu họ sẽ luôn được chư Bồ Tát bảo hộ. Khi họ sắp mạng chung thì sẽ có hai vị Bồ Tát xuất hiện, vị thứ nhất tên là Quán Thế Âm, vị thứ nhì tên là Đại Thế Chí. Vị vị Bồ Tát này sẽ cưỡi mây ngũ sắc và ngồi trên lưng voi trắng sáu ngà. Các ngài mang theo đài liên hoa để tiếp dẫn người niệm Phật sanh về cõi nước bất động. Lúc đó, thành giả sẽ tự nhiên được an vui và sẽ không trải qua tám nạn. Này Văn Thù, ông nên biết rằng, tất cả những chúng sanh ngu si đều chẳng hay, chẳng biết gì vì thọ mạng ngắn ngủi, mỏng manh của họ như cục đá cọ sát sẹt ra tia lửa, như bọt trên mặt nước và như tia điện chớp. Bởi thế mà họ ở trong đó chẳng kinh chẳng sợ, bởi thế mà họ ở trong đó tham lam tài lợi, bởi thế mà họ ở trong đó rượu chè đàm điếm, bởi thế mà họ ở trong đó sanh lòng đố kỵ. Cho nên họ cứ phải trôi dạt trên sóng biển lớn của sanh tử, vì chỉ có chư Phật và Bồ Tát mới có thể đến bờ kia, còn chúng sanh phàm phu thì chắc chắn phải bị trầm luân. Sắc quỷ vô thường dẫn đến bất kỳ, dẫu cho có dùng vô lượng vô biên vàng bạc với tài bảo để cầu xin tha mạng thì cũng chỉ là vô ích. Chúng sanh nên biết và cần quán thân này mà khởi nghĩ như vậy. Thân này như bốn con rắn độc và nuôi miệng vô lượng loài trùng táp ăn. Thân này là xú uế, ham muốn dục lạc, trói buộc như lao ngục. Nó là thân đáng ghét và giống như con chó đã chết. Thân này bất tịnh và có chín lỗ luôn tiết ra đồ dơ bẩn. Thân này như thành trì để cho quỷ la sát ẩn náu. Thân này không bền lâu và sẽ bị quạ, diều hâu và chó đói ăn thịt. Vì thế ta cần phải xả bỏ thân ô uế này mà cầu tâm bồ đề. Hãy quan sát lúc thân này mất đi, mồ hôi trắng chảy ra, hai tay ngửa lên, đau đớn khó mà nhẫn cho đành. Khi mạng căn đã hoàn toàn dứt hẳn, từ một ngày, hai ngày và cho đến năm ngày, thân xác cương sình với máu ứ xanh bầm, máu mủ xì ra, thật ngưỡng giết đến ngay cả cha mẹ vợ con còn không dám nhìn. Cho dù thân này đã chôn xuống đất thì thịt và xương cũng đều phân tán, như là xương chân, xương vai, xương chày, xương hông, xương sườn, xương sống, xương sọ và đầu lâu, thì mỗi thứ mỗi nơi, còn thịt, ruột, dạ dày, tim, gan, phổi, thận và lá lách thì bị các loài trùng làm ổn. Nếu quan sát như vậy thì làm gì có cái ngã ở đâu? Cho dù đương lúc còn sống đi nữa thì vàng bạc, cân bảo, hiện tại và kho tàng chúng có liên quan gì với ta đâu? Nếu cái chúng sanh nào muốn cầu thoát khỏi những thống khổ này thì chưa đau tiếc quốc gia, thành trì, vợ con và chưa đến xả bỏ đầu mắt trĩ não của họ để biên chép kinh này cùng thọ trì độc tụng. Thập nhị nhân duyên này là bí tạng của chư Phật. Nếu anh lưu thông cúng dường và niệm niệm tu hành, thời sẽ đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác và không gì có thể chướng ngại hay phá hoại người ấy. Họ sẽ không bao giờ bị chết yếu hay bị chết đột ngột.
Khi Phật ở trong đại chúng thuyết pháp thập nhị nhân duyên Phật tánh này xong, hết thảy chúng hội, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, Thiên Long Bát Bộ, người và phi nhân cùng vua Ba Tư Nặc với hàng quyến thuộc, số lượng đại chúng thanh dự nhiều như các sông Hằng, họ đều đắc vô sanh pháp nhẫn của vô thượng chánh đẳng chánh giác, tất cả đều khen là việc chưa từng có. Sau đó, họ nhất tâm đảnh lễ và hoan hỷ phụng hành. Phật thuyết kinh trường thọ diệu độ chư đồng tử Đà La Ni. Thích Ca Mâu Ni Thiên Nhân Sư. Trong vô lượng kiếp tu khổ hạnh, nay đắc thành Phật chuyển pháp luân, chuyên lại quá khứ lời chư Phật, chẳng trái hết thảy chúng sanh nguyện, thúc đại từ bi cớ quần mê, thấy Phật như rùa gặp gỗ trôi, cũng như ưu đàm tối diệu hoa. Phật thuyết kinh nhân quả ba đời. Lúc bấy giờ, tôn giả A Nan ở trên họ Linh Sơn và cùng hội họp với 1250 vị tỳ kheo. Khi ấy, ngài A Nan chắp tay đảnh lễ. Sau đó ngài đi nhiễu Phật ba vòng, gối phải quỳ, chắp tay và thưa hỏi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bạch Thế Tôn, vào thời mạt pháp, tất cả chúng sanh ở Nam Diêm Phù Đề sẽ khởi sanh rất nhiều nghiệp chẳng lành. Họ không tôn kính Tam Bảo, không kính trọng cha mẹ, và không có mối quan hệ giữa quân thần, cha con hay vợ chồng. Ngũ lưng sẽ rối ren và hỗn loạn. Họ bằng cùng hạ tiện, sáu căn không đầy đủ, suốt ngày chỉ sát sanh hại mạng. Tầng lớp cũng không bình đẳng, có người thì giàu sang, có kẻ thì nghèo khốn. Nhân duyên gì đã dẫn đến những quả báo này? Ngưỡng mong Thế Tôn hãy từ bi giảng giải tường tận cho chúng đệ tử.
Phật bảo ngài A Nan và các vị đại đệ tử.
Lần thi. Các ông hãy lắng nghe. Bây giờ ta sẽ nói rõ cho các ông. Hết thảy năm nữ già trẻ trong thế gian, có kẻ bần tiện, có người phú quý, có kẻ thọ khổ cùng cực, có người hưởng phước bất tận. Tất cả việc này đều là do quả báo của đời trước. Muốn được quả báo lành thời phải nên làm gì? Trước tiên là hiếu kính cha mẹ, kế đến là kính xin Tam Bảo, thứ ba là đừng giết hại và hãy phóng sanh, thứ tư là ăn chay và bố thí. Những việc như thế mới có thể gieo trồng ruộng phước cho đời sau.
Khi ấy Đức Phật nói bài kệ nhân quả rằng:
giàu sang đều vô mạng, đời trước tu nhân lành, ai thọ trì lời này, đời đời phước lộc tăng. Thiện nam tín nữ nghe cội nhiên, nghe nhớ tam thế nhân quả kinh. Nhân quả ba đời chẳng phải nhỏ, Phật nói lời thật chớ xem kinh. Đời này lòng quan là nhân gì? Đời trước lấy vàng cô tượng Phật, đời trước tu tạo đời này hưởng. Gấm bào điệp vàng cầu trước Phật, lấy vàng đắp Phật tức cho mình, phủ áo cho Phật là cho ta. Chứ nói làm quan rất dễ dàng, đời trước không tu sao nói đến. Cưỡi ngựa ngồi kiệu là nhân gì? Đời trước xây cầu sửa đường xá. Áo gấm lụa đào là nhân gì? Đời trước lấy áo cho kẻ mình. Ăn mặc dư giả là nhân gì? Đời trước cơm nước thí người nghèo. Ăn mặc thiếu thốn là nhân gì? Đời trước nửa đồng chẳng hề cho. Nhà lớn lầu cao là nhân gì? Đời trước lấy gạo cho chùa chiền. Phước lộc dồi dào là nhân gì? Đời trước xây chùa dựng miếu đình. Tướng mạo đoan trang là nhân gì? Đời trước hoa tươi dân cúng Phật. Thông minh trí tuệ là nhân gì? Đời trước tụng kinh siêng niệm Phật. Vợ hiền đẹp xinh là nhân gì? Đời trước Phật môn kết thiện duyên. Vợ chồng hạnh phúc là nhân gì? Đời trước tràn hoan cúng dường Phật. Cha mẹ đầy đủ là nhân gì? Đời trước kính trọng người đơn côi. Mồ côi cha mẹ là nhân gì? Đời trước vô bưởi thích bắn chim. Con cháu đầy đàn là nhân gì? Đời trước mở lòng thả chim muông. Nuôi con không lớn là nhân gì? Đời trước vô bưởi oán hận người. Đời này không con là nhân gì? Đời trước oán ghét con cháu người. Đời này sống lâu là nhân gì? Đời trước thú vật mua phóng sanh. đời này chết yểu là nhân nhị, đời trước xảo thịt giết chúng sanh, đời này không vợ là nhân nhị, đời trước thông gian vợ người ta, đời này ở quá là nhân nhị, đời trước khinh rẻ chồng của mình, đời này tôi tớ là nhân nhị, đời trước vong ơn phụ nghĩa tình, đời này mắt sáng là nhân nhị, đời trước lấy dầu thắp đèn Phật, đời này mù lòa là nhân nhị, đời trước khoái xem sách khiêu dâm, đời này sức miệng là nhân nhị, đời trước ưa thích nói thị phi, đời này công điếc là nhân nhị, đời trước chửi rủa mắng song thần, đời này gù liên là nhân nhị, đời trước chia cười ai lệ Phật, đời này tây công là nhân nhị, đời trước đánh đập cha mẹ người, đời này chân thiện là nhân nhị, đời trước phá ai sửa cầu đường, đời này trâu ngựa là nhân nhị, đời trước thiếu nợ không chịu trả, đời này heo chó là nhân nhị, đời trước rủ rê chiên lừa đảo, đời này lắm bệnh là nhân nhị, đời trước mong người bị tai ương, đời này khỏe mạnh là nhân nhị, đời trước cho thuốc cứu bệnh nhân, đời này ngồi tù là nhân nhị, đời trước thấy nguy mà không cứu, đời này chết đói là nhân nhị, đời trước cười mắng kẻ xin ăn, bị người thuốc chết là nhân nhị, đời trước ngăn sông độc chết cá, côi cút lẻ loi là nhân nhị, đời trước ác tông xong chiếm lợi, đời này lùng xuống là nhân nhị, đời trước khinh bỉ kẻ làm công, đời này học máu là nhân nhị, đời trước khiêu chọc gây chia rẽ, đời này tai điếc là nhân nhị, đời trước nghe pháp chẳng tin thật, đời này ghẻ lỡ là nhân nhị, đời trước ngược đãi với súc sanh, thân thể hôi hám là nhân nhị, đời trước đố kỵ người giàu sang, đời này chết treo là nhân nhị, đời trước hại người lợi cho mình, quan quả cô độc là nhân nhị, đời trước vợ con chẳng thương yêu, sét đánh lửa thiêu là nhân nhị, đời trước hủy bán người tu hành, hổ vồ rắn cắn là nhân nhị, đời trước kết tạo nhiều oán thù, vô nghiệp mình làm tự gánh lấy, địa ngục thọ khổ oán trách ai, chết cho nhân quả không ai thấy, xa thì con cháu gần là ta, không tin tâm bảo làm bố thí, hãy nhìn trước mắt người thọ phước, đời trước tu trồng đời này hưởng, đời này tích đức hậu thế nhẹ, nếu ai hủy quán kim nhân quả, đời sau đọa lạc bất thân người, nếu ai tín thọ kim nhân quả, sau phước lộc thọ chiếu đến nhà, nếu ai biên chép kim nhân quả, đời đời gia đạo luôn hưng thịnh, nếu ai đội mang kim nhân quả, hung tai phạnh họa chẳng đến thân, nếu ai giảng giải kim nhân quả, đời đời kiếp kiếp được thông minh, nếu ai đọc tụng kim nhân quả, mỗi nơi sinh đến người cung kính, nếu ai ấn tống kim nhân quả, đời sau sẽ được làm đế vương, nếu hỏi nhân quả chuyện đời trước, sẽ giúp bố thí thân sắc vàng, nếu hỏi nhân quả chuyện đời sau, hiện tin bán pháp đọa địa ngục, nếu cho nhân quả không báo ứng, một liên cứu mẹ là nhân gì, nếu ai tin sâu kim nhân quả, đồng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nhân quả ba đời nói bất tận, trời rồng chẳng xa người hiền lương. Trong cửa tam bảo tu phước lành, một đồng vui cho vạn đồng thu. Phước ấy giữ tại kho kim cố, đời đời kiếp kiếp phước chẳng cùng. Nếu ai muốn biết việc đời trước, hãy xem đời này thọ quả gì. Nếu ai muốn hỏi việc đời sau, hãy xem đời này gieo nhân gì.
Phật thuyết kinh nhân quả ba đời. Phật thuyết kinh cha mẹ ân trọng khó báo đáp. Tôi nghe như vậy, một thở nọ Đức Phật ở tại thành Xá Vệ, trong vườn kỳ thụ cấp cô độc, cùng với 2.500 đại tỳ kheo tăng và 38.000 vị Bồ Tát Ma Ha Tát. Có một hôm, Thế Tôn dẫn đại chúng đi về hướng nam, bỗng nhiên đại chúng nhìn thấy một đống xương ở ven đường. Lúc bấy giờ Đức Như Lai hướng về đống xương khô kia, rồi đầu đảnh lễ sát đất và cung kính lễ bái. Khi ấy Ngài A Nan chắp tay và bạch rằng:
Bạch Thế Tôn, Như Lai là bậc đại sư của tam giới, cha lành của bốn loại chúng sanh. Mọi người đều quy y và cung kính, vì nhân duyên gì mà Ngài lễ bái đống xương khô?